gọi tên nỗi sợ. Hồi nhỏ tôi sợ ông cha già, chưa từng nhìn thấy, nhưng ông hung thần đó sống động bằng những thêu dệt của người lớn. Đen nhẻm, cao lớn dị thường, ông quẩy theo cái túi to để có thể chứa vài ba đứa con nít mà ông tóm được ở dọc đường đi. Những đứa ham chơi gian nắng, những đứa hay khóc, những đứa quậy phá, nghịch dại, người lớn luôn có cách trị tụi nó bằng những truyền thuyết mù mờ và ly kỳ. Không phải tự dưng mà nơi nguy hiểm cho bọn trẻ con luôn là những chỗ ma trú ẩn. Riêng ông cha già không chỉ náo trong bóng đêm, rờ rỡ dưới mặt trời ông hiện diện khắp nơi. Ông bắt trẻ hư đi bán, lão mổ bụng dồn trấu chúng nó. 10 năm sau, nỗi sợ trẻ con ấy đã được hóa giải bằng những cuốn sách, những hình vẽ về người Java trong thư viện thị xã, những giả thuyết về chà và. Họ là những người Ấn, người Phi, có đầy đủ chân tay, mắt mũi. Lấy họ để dọa trẻ con, không hẳn vì kỳ thị, mà vào cái thời giao lưu với bên ngoài còn hiếm, những người nước ngoài không cùng màu da, ngôn ngữ vượt biển đến đây được xem như đến từ trời khác, thế giới khác. Họ cùng với ma trở thành khắc tinh của trẻ hư. 10 năm, vài ba nỗi sợ hoang đường đủ để đứa trẻ tự điều chỉnh sự hoang dã bản năng của chính mình, hình thành nhân cách. Ngay khi người ta chưa biết đến những điều khoản trên giấy tờ của luật pháp, họ đã nhen lên trong đầu mình những thứ luật tục riêng, những đạo lý riêng. Khi cắt cổ con gà, nghe bà ngoại tôi thì thầm: "Gà, mày đừng có oán tao, tao hóa kiếp cho mày để đi đầu thai mau mau." Con bé 7 tuổi là tôi bắt đầu tin có cái gì đó sau cái chết. Tôi tin có thần, có Phật, có những linh hồn dõi theo mình dù mình không nhìn thấy. Đi cùng nỗi sợ là đức tin rằng làm điều xấu quấy sẽ bị trừng phạt. Nỗi sợ ấy cũng đầy mơ mộng, mông lung. Giờ thì con chỉ bán cá chợ trời sợ công an, vì ông hay đuổi má nó chạy dài vào những ngày lễ lớn. Con chỉ bán bánh, sợ bà cho vay bạc góp nặng lãi ở xóm vẫn hay chửi sói vào nhà. Con anh thợ hồ sợ chính ba nó những ngày say rượu về gây gỗ đánh đuổi vợ con. Bọn nhỏ còn sợ cô giáo hay vớ lấy tất cả những thứ cô nắm được trong tay để làm roi. Nỗi sợ bây giờ mang gương mặt người thân thích. Gọi nỗi sợ bằng những cái tên mà từng chữ cái ghép nên, chúng tưởng như chỉ gợi yêu thương, không phải là rón rén hải hùng. Thì ta có thể vẽ lên mà không cần tưởng tượng, hình dung, nên nỗi sợ giải thiên cũng nhanh. Những đứa bé nhanh chóng nhận ra chú công an, bà cho vay, ông cha say hay cô giáo, không phải ai cũng sợ, và không phải lúc nào cũng đáng sợ. Chiếc xe đạp, gia tài quý giá của chị bán cá đã bị đánh cắp, và đứa trẻ ngộ ra rằng thằng ăn trộm không sợ chú công an. Nếu sợ thì chúng đã không đánh cắp. Và nếu sợ, mẹ nó đã chạy đến đồn để mét. Chú ta chỉ giói rượt đuổi mẹ nó thôi. Những bụi cỏ cao nhất đám hay lấn lướt đè bẹp những bụi gần nó nhất. Con người bắt đầu có dấu hiệu sống như cỏ. Những tội ác ngày càng dày, càng bất ngờ, khó tưởng tượng khi lần lượt cha, mẹ, vợ, chồng, con trở thành nạn nhân của chính người thân của mình. Không ngoại trừ nhiều nhân vật thủ ác trong những câu chuyện tương tàn trên trang 4, trang 7 của các báo. Đã từng là đứa trẻ nắm vạt áo người lớn, gánh giấy bạc đi mua lọc của thần thánh, và nó thấy những pho tượng cổ mặt mũi thần bí, chẳng biết có phép màu gì mà thân dắt đầy tiền lẻ, nơm như ông già ăn mài ngoài chợ. Nó thấy những bậc chân tu, người đang làm sứ giả của thần thánh cũng chơi game trên điện thoại di động và miệng ngút mắt cây tâm. Cả thần thánh cũng giải thiên rồi, cũng gây cho người ta cái cảm giác có thể mua được. Bình thường thôi, không đáng tin. Giống như pháp luật đã yếu mà còn mua được, lệ làng đã cũ mà còn mua được. Chúng ta còn gì để tự điều chỉnh hành vi của mình trong lúc bản năng tà ác ngoi lên, biết lấy nỗi sợ nào để chế ngự nó. Nỗi sợ lớn nhất là không biết sợ gì. Tôi nghi vậy. Buổi chợ đầu đời. Lần chiếc xuồng ra khỏi rạp xuồng, lúc trời vẫn còn tối mịt, bà già nghe sương nhễu từ những đuôi lá dừa nước xuống vai mình. Con nhỏ ngồi đằng mũi vít cây dầm xuống nước, quẩy chẫm, âm thanh hớn hở như lòng nó. Bữa nay bà ngoại cho nó đi chợ. Nó sợ bị bỏ lại, nên dậy theo bà già từ 3 giờ sáng. Cụ bà nhúng nước mấy bó ngò gai, húng lũi, lạnh mớp cả đôi tay. Mùa chướng sờ đâu cũng lạnh, mà thật ra là cái gió lạnh đang hiện diện cùng khắp, ngờm ngợp khắp nơi. Chết bên trời còn một mảnh trăng, xuồng cứ nhắm bên phải trăng mà đi. Bà già chèo gấp, sợ đụng chợ trưa, khó bán mua, tìm một chỗ ngồi cũng khó. Sương thấm ướt cái khăn rằn đội đầu. Con nhỏ nằm ngủ queo rồi, nằm giữa cà vung trầu và buồn chuối chín bói, chim ăn mất mấy trái. Vài chiếc xuồng đi chợ sớm khác đuổi kịp nhau, hỏi han râm ran chuyện lúa thóc, mùa màng. Nghe bên kia nói vô bồ được 120 dạ, mà nhà tới 10 miệng ăn. Bà già thở dài thương cảm như đang thương chính mình. Bà già cảm thấy hơi lạnh dù chèo mệt, người rịn mồ hôi. Người quê, những cơn lạnh đến rồi đi đôi khi không vì gió. Trời hửng thì con nhỏ bị đánh thức bởi tiếng nhạc phát ra từ dãy nhà cất ven sông. Mới đầu thì nhà họ còn thưa, rồi san sát dần, ồn ả sáng lóa dần. Chợ, đây là lần đầu tiên con nhỏ đi chợ bằng đường sông. Nó nhìn phía sau những ngôi nhà chen chúc nhau, nhón chân trên nước thấy ngạc nhiên hết sức. Trong chúng lộn xộn, gần gũi, dung dị như ở một xó quê nào vậy. Có người bưng gạo mên nước ngồi chậm hõm bên thềm rửa mặt. Có trẻ con cởi truồng tắm sáng. Có ông già chống gậy ra cửa sau, tựa vào cây gậy ngó mông lung. Cá khô xỏ sâu phơi trên sào quần áo. Những dẻ lao đủ màu sắc dắt gần đó, phơ phất như đuổi chim trên ruộng. Những xô chậu, những lu khạp, những cái võng treo xiên vẹo. Đằng lưng của chợ nhìn thân thiện với người quê. Nhưng cửa sau thì không phải chỗ mua bán. Chợ phải là mặt chợ kìa. Chỗ đó lộng lẫy và sáng loáng, làm hai bà cháu trở nên nhỏ thó và lem luốc. Dãy nhà lầu bên kia đường cao, đến nỗi bóng chúng ôm hết cái chợ chòm hõm đến nửa buổi sáng thì mặt trời mới chạm vào đôi dép cũ của con nhỏ. Nắng lên, đôi dép xấu xí hơn. Không gian ngập tràn thứ ánh sáng như nôn nã dồn đuổi, như xua người ta về với ruộng vườn xanh bóng cây. Ở đây mọi thứ đều chói cắt. Cả tô hủ tiếu mà đứa trẻ chợ kia ngồi ăn cũng rực rỡ lạ lùng. Con nhỏ cảm thấy mình dòm miệng đứa kia hơi lâu, tự mắc cỡ ngoảnh đi chỗ khác. Chợ trưa dần, bà già vẫn còn ngoài chục ốp trầu trong cà vung. Và chị mang guốc lóc cóc lại, kêu thím ơi coi như chẳng chục đi, tôi mua hết. Con nhỏ lạ lắm, học lớp 1 trường làng, sự thật 11 không thể là 10 được, hai con số ấy khác nhau. Như hồi sáng ngoại nói, nãy chuối 300 đồng, khách nài 250 cho chẳng đi. Nhưng khách đã dợm bước để chứng tỏ cái quyền tối thượng của mình, quyền đi chỗ khác, quyền ngoảnh mặt, quyền được đúng. Bà già chịu thua. Nhưng bà già không cay đắng, quạo gọ. Từ hồi bằng con nhỏ, bà đã theo người lớn đi chợ, đã được dạy rằng người quê không có quyền định giá món hàng mình làm ra, và giá của những rau, những lúa không bao giờ đứng yên. Chúng chạy thót tim theo cơn nắng sớm mưa chiều. Pin đèn không vậy, cái kim may tay cũng không vậy. Con nhỏ rồi sẽ phân biệt được thôi. Khoai mì và bột ngọt khác nhau, không chỉ vì chúng là khoai mì và bột ngọt. Chúng khác xuất thân. Giờ thì bà già dẫn con nhỏ đi ăn hủ tiếu. Chị bán quán vét hết mấy thứ trên bàn thì vừa tròn tô hủ tiếu. Dù nước súp đáy nồi sắc mặn như kho, bà già chỉ nhá gối xôi và ngồi ngó cháu đang ăn ngon lành. tô hủ tiếu đầu đời của nó. Và khi trả tiền, nó nhận ra mình vừa ăn nửa cà vung trầu. Đường xuống bến đậu xuồng xuyên thấu qua lòng một tiệm tạp hóa. Bà già nói nhà này hồi trước ở xóm mình, loạn lạc quá mới tản cư ra đây. Hèn chi gặp nhau cứ nghe giòn chuyện xóm làng đồng án. Hèn chi họ bày hàng hóa lũ khổ lên khên mà không chút dè chừng những khách quê bao bận lên xuống bến. Như thể đã thuộc lòng sự ngay thẳng của nhau. Con nhỏ ngẫm ngợi trong lúc chờ bà già loay hoay mua dầu hôi, nước mắm, đường mía, ống khói đèn chông, ống chỉ đen. Tất nhiên bà già không quên cho dầu gió bôi cho đỡ nhức đầu và mấy lọ tế chứng thủy trị đau bụng. Con nhỏ không quên đòi mua đôi dép mũ mới. Thấy bà ngoại lúi húi mở kim tay lấy tiền trong túi trái. Con nhỏ biết rằng những món trong vườn sáng nay không đủ đổi lấy mấy thứ lặt vặt này. Bà già vừa bù thêm một phần tiền lúa. Buổi chợ đầu đời mãi mãi ám ảnh con nhỏ. 28 năm sau, khi nó ngồi nhớ lại, vẫn thấy cảnh mình đi chợ về te te lấy sách ra ngồi đọc. Bởi không muốn lớn lên trồng trầu và rau húng lũi, vẫn nhớ trong tô hủ tiếu đầu tiên mà mình được ăn có dư vị trầu cay xé họng. Và đi bằng xuồng chèo thì chợ của người chợ xa lắm, rất xa. Chỗ nào cũng nắng. Quá cái tuổi háo hức những món quà miệt vườn trong giỏ sách mẹ. Mỗi bận bà lên thăm, anh hóng thứ khác, những câu chuyện của quê nhà. Năm tiếng đồng hồ ngồi xe đò không ăn nhầm gì với bà già quen làm lụng, nên vừa bước chân vào nhà anh, ngay lập tức chuyện giòn như cớm nổ. Không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, trong lúc săn sái dọn dẹp chỗ này chỗ kia, vừa làm vừa kể những chuyện nhà quê theo bước chân mẹ dìu dặt nửa xa nửa gần. Giọng điệu bâng quơ, như thể không ai nghe cũng không sao, mẹ nói cho vui nhà vui cửa. Chuyện và người kể chuyện là những gì mà anh không thể mua ở cái thành phố tiện nghi đến tận xương tủy này. Tiện nghi đến nỗi những kẻ nhớ quê cũng mua được cá lòng tông, mớ tép rong. Mà những câu chuyện ấy cũng đâu có giật gân, kịch tính gì. Lờ vờ quẩn quanh chỉ là cái góc bếp bị dột, cô bạn bên xóm vừa làm xuôi đầu tay, con lộ bê tông mới toanh phóng qua trước nhà. Sực nhớ gì thì nói đó, mẹ cứ láp giáp rời rạc, như thể chấp vá những cái quê nhà mà anh đã rời bỏ hồi 18 tuổi hiện lên sống động như bộ phim ai ải mùi rơm rạ mục. Không phải cái tên nào anh cũng biết, nhưng anh cảm giác họ quen thuộc với mình. Cái cô dâu phóng khỏi chiếc xuồng để quay lại với gã thợ rèn mà cố yêu, hay bà thầy bói lấy búi tóc trong bụng con bệnh bằng máu lưỡi. Mẹ cũng không màng anh có quen người này người kia hay không, có gợi nhớ gì không. Quan trọng gì, mẹ sẽ ở lại nhà anh vài ba ngày, rồi phải về coi vườn tược. Thời gian mẹ con gần gũi cũng ngắn ngủi, nên phải tận dụng những thứ có thể nói được với nhau. Bằng cách đó, mẹ buộc anh vào quê nhà, dù sợi dây đó không thấy được bằng mắt thường, mong manh. Đôi khi anh cũng vụt khỏi nó, rồi tuột theo vài cuộc điện thoại căng thẳng của cuộc mưu sinh bù đầu. Mẹ một chân rút lên ghế, tơ mơ ngó ra rào, thủng thẳng kéo anh về. Mùa này so đũa trổ bông. Ngay lập tức, anh nghe ngọt trong cổ họng cái vị của mật nằm sâu trong cuốn bông, cái hình ảnh nửa vần trăng cong treo chi chít trên cành và mùi thơm của nồi canh chua bông so đũa nấu với cá rô đồng, nêm rau tần dày lá. Và những con tím con lẹ nào đó mà anh vẫn nhớ mùi ghẻ chốc, giờ nằm giỏng ru cháu nội cháu ngoại trước mặt anh, ngay giữa thành phố và trong căn nhà rào cổng kính bưng. Họ đến với anh bằng mái tóc bạc, đuôi mắt răng reo qua cái giọng kể hiền queo của mẹ. Khó mà nắm bắt cho rạch ròi những câu chuyện không đầu không cuối đó, nhưng nó mang đến một cảm giác khó tả, xáo động một cách êm đềm. Tàu chạy quá xa nên lỡ mất bụi quao dưới bến. Cuối năm nay người ta bắt cây cầu qua sông Đầm. Người chị em bạn dì của anh thôi chồng, về xứ có quán bán cốc ken. Đứa cháu họ xa vời đại bác bắn không tới mới đậu đại học. Bà dịch sim dù thái long, chắc tới đám dỗ nội là lại sức. Thể nào chú Út cũng sắn mấy mục măng đem qua. Măng hầm thịt vịt là món bà nội ưa nhất hồi còn sống. Như thể mỗi chuyện là một cọng nan tre, mẹ tiện tay đang thành tấm liếp che nắng gió cho anh đỡ rạc rời. Nhưng đó là chuyện hồi trước. Giờ chuyện quê nhập nhoạng trong cơn đảo điên của đời sống. Anh tự hỏi, vì giọng chị hai không giống mẹ hay vì những câu chuyện khác xưa rồi? Chan chói, bén nhọn. Chị hai còn biết kể gì ngoài những độ nhậu nhóm lên từ sáng sớm? Ba mẹ con bên xóm tự vẫn chết bằng thuốc sâu. Gần nhà xảy ra mấy vụ đâm xe máy. Một thằng nhỏ trộm chó bị xóm xông vào đánh gãy xương vai. Một cuộc ấu đả của mấy anh em con cô con dì chỉ vì ranh đất xê xích có một tấc. Anh nghĩ đó không phải thứ mình chờ đợi. Những gì xảy ra ở xứ sở miệt vườn xa xôi kia phải dịu dàng hơn thứ tin tức anh vẫn thường tiếp xúc trên trang báo hàng ngày. Anh nghĩ cái xóm mà mẹ anh nằm lại, nó phải đứng ngoài những cơn gió lốc của cái đời sống loạn lạc này, như nó đã từng thờ ơ đi qua mấy bận binh lửa, mấy bận chính thể đất nước đổi thay, mấy bận thanh trừng. Mãi mãi trong hình dung, quê anh như cụm bông còn vừa bông ra khỏi trái, bay bâng quơ, ơ hờ đậu đâu cũng được. Trong ngôi mộ đã bắt đầu xanh cỏ của mẹ, những câu chuyện nhà quê đã từng làm bóng mát cho anh cũng hóa đất. Đếm bông gòn hiền queo đã thóc bay, cuốn vào dòng loạn lạc. Anh biết không phải tại chị hai kể chuyện miệt vườn không hay. Miền Tây không có gì lạ. Rượu đến độ hăng, cuộc nhậu cũng đủ lâu, hai nhà hàng xóm rủ rê đổi vợ chồng cho mới. Chung đụng cũ xèo hoài chán thấy mồ. Những người chứng kiến tưởng vì rượu nói chơi cho vui, nhưng sáng hôm sau, hai bà vợ tỉnh bơ xách gói chuyển sang nhà của nhau sống với chiếu giường mới mẻ. Họ nói hết tháng, ai lại về chỗ nấy, có sao đâu. Người kể chuyện nhẩm đếm, bữa nay nữa là 13 ngày họ đổi ngôi. Chỉ nhớ vì buổi nhậu ấy ngay dịp đám giỗ má chồng mình. Mấy câu chuyện kỳ khôi bạc mạng kiểu vậy vẫn thường rơm rã trên những chuyến xe buýt ngược xuôi liên huyện. Chỉ mấy bà già là còn kêu quỷ thần ơi, vợ chồng với nhau đâu phải cái áo. Nỗi mệt đường dài bay biến, thay vào đó là hoang mang, tự hỏi những gì xảy ra dưới gầm trời này ta biết được bao nhiêu, những giá trị đạo đức đang sắp ngửa đến độ nào. Hồi đầu tôi thường phản ứng bằng những ý nghĩ thiên hạ đồn thổi chơi thôi, chắc gì thiệt. Giờ thì ngờ ngợ, biết đâu đó. Miền Tây chẳng gì là không thể. Người ta vẫn kể chuyện năm ông nhậu xỉn kích nhau bơi qua sông, hai trong số ấy mãi mãi không lên bờ nữa. Chuyện thằng nhỏ đi ở đợ bị chủ hành hạ bằng những nhục hình thời Trung Cổ. Chuyện hồn cô ba sát chú chính chữa ung thư bằng phút ve. Chuyện cả một ấp xóm mấy chục nóc da nhưng người học cao nhất chỉ đến nửa chừng lớp 4. Chuyện lúa rớt giá, cả vùng rủ nhau trồng mía. Mùa sau mía chẳng ai mua, họ chất thành đống, đốt cho khói lên trời. Chuyện những cô gái lấy chồng ngay sau cuộc gặp chú rể một ngày, gọi tên nhau còn trật lất. Có sao đâu, dân miền Tây chịu chơi mà. Ai quan tâm đường biên của chịu chơi và liều mạng. Bạn có lần dỗ dành, nói viễn Tây nước Mỹ, miền Tây nước Pháp cũng là xứ chịu chơi đó chứ. Mà dân miền Tây cá gô gột gẹt của em có máu lưu xứ giang hồ trong người, sẵn sàng bỏ xứ sở đất đai, đền đài để ra đi tìm đất mới. May mà biển kìm chân, chứ không thì chẳng biết họ dừng lại ở đâu. Chắc nhờ chịu chơi nên mới có miền đồng bằng trù phú bây giờ. Cú đốt tiền nịnh gái của công tử Bạc Liêu mới đi vào kinh điển. Dân sông nước mới từ bỏ cái cu le tịch tan, cải tiến mái xe, chạy vỏ lãi xé gió lỡ bờ. Cái hiếu khách, phóng khoáng cũng từ chịu chơi. Ghé một nhà bất kỳ, cuộc nhậu lập tức bày ra. Sau ba ly rượu xình sang, ta sẽ biết có bao nhiêu lúa trong bồ. Thêm ba ly nữa, biết có bao nhiêu vàng dưới đáy tủ. Phơi bày, dù mới gặp lần đầu. Và vì chịu chơi nên đi đâu tôi cũng nghe giọng con gái xứ mình. Cả cái dây dứt của tôi hồi 10 năm trước khi nghe tiếng tiếp viên trong quán tối, giờ cũng phai màu. Có gì lạ đâu, nổi trôi bất tận. Dường như không gì khiến người xứ này dây dứt lâu. Mấy cô dâu Việt bỏ mạng bởi bạo hành ở xứ người, chẳng ngăn nổi tụi con gái ùn ùn xếp hàng chờ đàn ông ngoại quốc xăm soi coi mắt. Những cái chết chẳng gây xáo động là bao, ngoài cái tặc lưỡi hờ ơ. Sống chết có số hết, đâu phải cô dâu nào cũng giống cô dâu nào, có sao đâu. Viết báo cứ phân vân không biết gọi sao cho chính xác, vô cảm hay bất chấp, hết mình hay sống chẳng có gì để mất. Nói là bán mua, cứ sợ quá lời, khi người con gái mà ta mỉa mai là món hàng, lại háo hức. Rạng rỡ như thể lấy đúng người mình yêu. Mỗi lần nhìn những con người lem luốc quê mùa lơ ngơ trên bến xe miền Tây, rõ ràng là chỗ ấy đất bằng gió bụi, nhưng như nhìn thấy họ đi cầu khỉ trên vên chới với trên thân cây nhỏ giữa dòng. Tâm thế qua cầu khỉ là cứ đi đã, đến bờ bên kia được hay không, có rơi xuống sông không tính sao. Nhưng những đứa nhỏ phải bỏ học vì không có tiền đi đò. Chẳng ai nghĩ đó là một cú đóng sập cửa của mặt trời, chi cho ghê gớm. Không học nữa thì đi mót lúa, cắm câu, có sao đâu. Xứ này ưa nói múc mùa lệ thủy, quăng nguyên con, chơi tới sáng. Nên cũng có những cụm từ tự an ủi lúc thương đau. Có sao đâu, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Dân gian miền Tây ít hoặc không xài thảng thốt. Kể cả một bữa ta nghe tin thằng bạn dưới quê đang nằm viện ở Sài Gòn vì biến chứng sau vụ tự bơm silicon vào cúc cu cho hoành tráng. Mắc cười, nhưng không kinh ngạc. Người ta nhớ thằng đó hồi nhỏ cũng hụt chết một lần vì nuốt trọng con cóc sống, chỉ để chứng tỏ anh hùng. Nhưng đêm nằm ngẫm nghĩ, cái dửng dưng kiểu này là bởi ta vô cảm hay do miền Tây vốn chẳng có chuyện lạ nào. Những người chết bâng quơ. Bữa đó trời chiều mát mẻ, trên con đường đón vợ về, có đứa nhỏ chạy băng ra, níu đầu xe và thảng thốt kêu: ba ơi, con nhớ ba. Tất nhiên bạn đổ quạo xô nó ra, nạt: ê mày, tính móc túi hả mày? Tất nhiên đứa nhỏ tiêu nghĩu bỏ đi. Chỉ là vụ nhầm lẫn mười mươi, đời này thiếu gì người giống người. Nhưng vợ bạn giàu tưởng tượng và mơ mộng, bắt đầu vẽ nên một câu chuyện vu vơ, khiến bạn mệt phờ bởi một ý nghĩ quá sức ngơ ngẩn. Biết đâu là con bạn thật. Cái thằng nhỏ, kẻ gây ra vụ nhìn ẩu đó, biết đâu đã quên tiêu, đã ngủ queo rồi. Nó chẳng biết có hai người lạ đang trằn trọc, tự thấy bị thương bởi một viên đá mà nó ném bâng quơ. Nhưng nghe mưa tưởng gió không phải là đặc quyền dành riêng cho đàn bà. Chẳng phải có lần nàng lơ đãng khen chồng đứa bạn vừa giỏi vừa giàu, và bạn cũng nghe đau bầm vài khúc ruột. 3 năm trước, mình viết truyện một bà già lẩn thẩn có 2 con tham gia 2 bờ chiến tuyến. Một đứa không về. Bước kia bà già hỏi thằng con lớn, sao lại bắn chết em bay? Mình lấy câu nói bâng quơ đó để dẫn dụ câu chuyện đi vào nỗi đau cuộc chiến. Câu chữ chỉ vài ba làm cho cả nhà nọ điên đảo. Vài độc giả hỏi chuyện đó có thật không? Đời đầy rẫy những bâng quơ và những người quay đơ ra chết giấc kiểu vậy. Ông quan kia đi kinh lý qua cánh đồng làng, nơi bác nông dân có mấy công đất gò nửa năm trồng lúa, nửa năm trồng dưa, thấy im re cũng kỳ nên chỉ đạo cho vui. Bảo chỗ này làm sân gôn thì hay biết mấy. Ông nói mà ông cũng quên rồi, chỉ trỏ cho sướng đời quan vậy thôi, có mất gì đâu. Nhưng những người nghe cái câu từ miệng nhà quan có gan có thép hôm ấy thì không quên. 3 năm sau, đám ruộng trở thành sân gôn và bác nông dân thì chạy xe ôm. Ngó mưa thẫn thờ, nhớ mùa màng đất đai đã mất. Lúc thằng bạn học của mình lên chức chủ tịch phường, mẹ bạn dặn đi dặn lại là nói ít thôi. Cô giáo già đó không biết đọc sách nào mà báo quan hay nói thì dân vất vả. Một câu của bạn cũng có thể khiến dân bán hàng rong chạy xịt khói, hẻm to thành nhỏ, miễu thành chợ. Và bạn sực nhớ ra có nhiều vụ bạn chỉ nói chơi thôi, khề khà lúc trà dư tửu hậu, không hay gió nổi từ lời. Nó cũng bén ngót, nhưng không có hình hài sát khí như dao kéo, nên đôi khi mình múa may loạn xạ, cắt trúng người này người nọ mà không biết. Cái thằng bé bị bạn hắt cái câu, định móc túi hả mày, vào mặt hôm ấy, biết đâu cũng thao thức, cũng ấm ức cho cái sự lương thiện của nó đã bị người ta bôi bẩn. Mình nhớ người thợ gạt nghẹn ngào, lùa vội chén cơm nguội khi ông chủ đất ơ hờ nói như thở khói lên trời. 3 người nhà tôi cộng lại ăn không bằng một mình chú. Hồi đó dân tứ xứ đi gặt mướn thường được chủ đất nuôi cơm. Mình còn nhỏ, nhưng vẻ mặt tê tái của người thợ gặt đã làm mình ngờ ngợ rằng không phải lời nói nào gió cũng thổi bay. Họ không hề tự vơ lấy và cố ý giữ nó lại, chỉ tại nó cắm phập vào, gây sẹo rồi, đành thôi. Mấy bữa ngồi bệnh viện nghe dì ở giường kế bên kể chuyện, vừa rồi bà đi tìm lại người yêu cũ, người mà bà yêu đến nỗi không lấy được nhau đành chịu ở dậy đến giờ. Hôm bà ghé nhà người đó, ông đang bắt ve cho chó ngoài thềm. Nhát thấy bóng bà, ông nạt ngang, nói không mua vé số đâu. Bà nói, tôi là thấm đây mà. Ông không nhìn bà, chỉ vuốt ve bộ lông con chó kiển, lơ đãng hỏi thấm nào, tôi quen nhiều thấm lắm. Chỉ vậy thôi mà bà thấy đau lòng. Nhưng tổn thương tâm hồn vẫn còn được sống, được vá víu lại bằng những mảnh vui khác, còn hơn chết thật bởi những bâng quơ đặt bẫy miên man giữa đời. Những đứa trẻ lọt vào cái cống bâng quơ không đóng nắp, những sợi dây điện buông ơ hờ thành cái thòng lọng tròng vào cổ cô công nhân chưa được mặc áo cưới lần nào. Ông già tập thể dục buổi sớm mai bị rơi khỏi lan can chung cư được đóng vài cái đinh lơ đãng. Một nhánh cây sớm nay đổ gãy vào 2 cha con người quét rác. Ngày nào mình cũng thấy có những người chết vì bâng quơ, kiểu này, kiểu khác. Chết lãng nhách, như thể số mệnh bày biện sẵn đoạn kết này từ một cú định đoạt cũng quá sức bâng quơ của trời. Kinh nghiệm cho thấy, khi không ai chịu trách nhiệm, thì mình lấy trời ra đổ lỗi, cho đỡ đau. Hang động. Nhìn vào bản vẽ nhà con gái trải trên đất, má hỏi vậy rồi cái chỗ dành cho khách ngủ nó nằm ở đâu? Em chân hững nói, làm gì có. Má cũng chân hững hỏi, gì kỳ vậy? Nhà má cũng là bản sao của nhà ngoại, không rộng rãi, nhưng luôn kê thừa ra bộ dán ngựa, bộ giạc cao, hay chiếc giường thước sáo dành cho bà con tới chơi ngủ lại. quan trọng ngang bằng tủ ly là tủ gối. Những bộ mền gối nằm không cần mới tinh nhưng sạch sẽ, thỉnh thoảng lựa được ngày nắng, má lại mang chúng ra phơi phóng cho thơm, hờ khi họ hàng ghé qua không phải trằn trọc vì mùi ẩm mốc. Ở trong tâm thế đón khách tới chơi bất tử nên nhà má luôn sạch, trên bàn đặt sẵn bình thủy nước sôi với bộ ấm trà. Cũng giống như những ngôi nhà trong xóm, luôn có cái bộ vạt nhỏ đặt ở hàng ba, khạp nước mưa nhỏ cho khách bộ hành lỡ buổi. Hàng rào thấp, ơ hờ như chẳng có, trang trí cho vui chứ không phải để ngăn cách. Cửa mở phơi lòng. Ở cái xóm nhỏ vàm sông đó, nồi chè khoai môn và tiếng gà gáy đều chan đến ít nhất 5 nóc da. Một ngôi nhà luôn phơi bày nết ở của chủ nhân nó. Làm việc ngay trên bản vẽ, em đưa ra những yêu cầu giống như cho việc xây một cái hang lớn hơn là cái nhà. Kính, chắc, không ai ảnh hưởng tới ai. Rào nhà em cao, cắm trên đầu rào những thanh sắt nhọn như ngọn giáo. Nhà bên xóm còn dắt miễn chai bia lên, quắt lạnh trong nắng, nhìn rợn thay cho bọn trộm. Tường dày hai lớp gạch để mọi tiếng động bên xóm được đẩy ra xa, và cây trồng nghiêng ngả về sân nhà, bảo đảm không cái lá nào rơi lạc qua sân khác. Nhà mình là một cái hang, em nghĩ vậy khi ngắm nghía tổ ấm hình thành. Em sẽ cố thủ ở đây, tận hưởng sự riêng tư, không mặc gì trên người hoặc hát vóng lên mà chẳng ngượng ngùng chi hết. Cơm khét thì mình ta biết, nghe người ta kể từng có thời kỳ cả nước hát chung bài hát, mặc chung sắc áo và cùng ăn những món ăn như nhau. Họ bị triệt tiêu những ý nghĩ khác lạ, những hành động không giống như bất cứ đám đông nào. Quên chính mình, quên mình muốn gì đi, rồi thì sống ngon lành. Bí quyết của những người từng trải qua mùa đồng phục. Khi em tò mò đi hỏi, hóa ra chỉ ngắn gọn vậy. Khi mô tả một nỗi đau bản thân bị đánh mất, nên em trân trọng cái đời sống mà em nghĩ là khá dễ chịu, nhiều lựa chọn này. Thiếu niên thoải mái nhuộm tóc xanh, mặc quần đáy thòng đến gối lắc lư, tiên dại theo một bài nhạc ngoại. Thầy giáo thoải mái xăm trái tim đẫm lệ trên tay. Hai thằng con trai thoải mái hôn nhau giữa chốn đông người. Chương trình thời sự trên đài truyền hình quốc gia thoải mái chen quảng cáo thuốc nam khoa, một người khỏe, hai người vui, mặt mày thỏa mãn. Và em được một mình, tùy ý. Nhà chức trách chỉ căng thẳng vì đám đông, hoàn toàn chẳng bận tâm kẻ một mình. Em xài đá đời cái quyền được một mình đó. Một lần đọc nửa cuốn những bức thư đầm ấm của hai ông Nguyễn Hiến Lê và Quách Tấn, em cùng người bạn hào hứng rủ nhau, tụi mình sẽ viết thư giống mấy ông già kia. Kể nhau nghe cái gió chuyển mùa, bài hát sướt mướt vừa nghe được chiều nay, một cuốn sách hay tìm thấy được trong gánh ve chai, hay rên rỉ về một nỗi buồn quéo râu ria, vô cớ đến chiếm đoạt từng tế bào và không đưa ra lời hứa hẹn nào rằng sẽ ra đi sớm. Quan trọng là 20 năm sau khi đọc lại, tụi ta sẽ biết mình đã từng điên như thế nào. Em hăng hái bảo vậy. Lịch sử rốt cuộc đã không được ghi lại, vì vụ tâm tình thương mến thương ấy đã xếp xó chỉ sau chục cái thư điện tử. Sự hào hứng ban đầu rơi xuống vực, xác nằm cạnh những mảnh vụn hào hứng kinh điển khác của thiên hạ như lên sàn chứng khoán, bán hàng đa cấp, lấy chồng nam hàng. Những cái thư trắng sáng và phẳng phiu, không một vết ố nào trên giấy bởi nước mưa, không mang nỗi lo lắng bị thất lạc bởi anh nhân viên bưu điện làm rơi ở dọc đường, không sợ chữ xấu gà bơi, vừa đọc vừa đoán. Nhưng sự tiện nghi chẳng có giá trị gì khi người ta không sẵn sàng chia sẻ. Một đứa trẻ tập tành cô độc, khi nó bị đứt tay mà không khóc thét lên cho người lớn giúp, nó tự mút máu, liếm lá vết thương. Nói ra nhiều khi rắc rối thêm, người lớn sẽ hỏi tại sao con chơi dao, má đã dặn rồi, đáng đời. Lớn lên một chút, thành thiếu nữ, những bí mật của một cơ thể biến đổi từng ngày, và những mối tình thầm, những giấc mơ u uẩn, nó càng thích riêng tư hơn, một mình trở thành thứ gì đó gần như bản chất. Hoặc là những vui buồn bây giờ cứ vụn như bụi, khó mà kể thành chữ, thành lời, nên những ý tưởng xuất hiện trong đầu như đi làm thiện nguyện, xây cầu nông thôn hay tổ chức một buổi họp lớp, lên mạng lập nhóm đi ăn co, vừa nhen lên đã tắt ngấm. Lần kết nối thất bại gần nhất của em là rủ bà bạn vong niên đi bụi. Ngay từ đầu đã xuất hiện một điềm báo xấu. Bà bạn đi lạc trong bến xe. Em đi quá nhanh, bạn rớt lại. Lúc chờ xe thì em bỏ rơi bà bằng cuốn 12 truyện phiêu bạc của ông Gabriel Garcia Marquez. Xe chạy, em tiếp tục để lạc bạn đường bởi thích dây mặt ra ngoài ngắm cảnh. Thậm chí em còn làm một bài thơ về cái bóng chính mình bên ngoài tấm kính xe. Sau đó sực tỉnh, bối rối tìm chuyện gì để nói với bà bạn đang so ro bên cạnh. Em áy náy với người bạn đường, nhưng em không sợ cái sự đứt rời không cứu vãn đó. Thật ra thì em từng sợ, từng kêu gào ôi tôi quá cô đơn. Cái tuổi 20 người ta hay kêu gào, nhưng giờ thì em thấy bình thường. Bình thường khi nghĩ rằng được một mình là quà tặng của trời. Bình thường như cái cảm giác cô độc giữa chỗ đông người. Bình thường như ngán sợ nói chuyện điện thoại. Bình thường như việc từ chối đến chơi nhà bạn, muốn gì thì gặp ngoài quán. Và rất bình thường nếu như căn nhà em không có chỗ nào dành cho khách. Chương trình Thế giới động vật nói rằng cọp cũng không thích bọn nào lân la đến hang ổ nó. Chỉ má thấy không bình thường. Và bà gửi ra cho em một bộ mùng mền chiếu gối, nhắn rằng bỏ vô tủ áo hờ khi có khách. Lúc nhờ thợ khoan vào vách hang của mình mấy cái khoan nhôm để treo mùng, em thản nhiên chẳng bao giờ nghĩ mình phải dùng tới nó đâu. Cứ làm cho có vậy, cho má yên lòng. Trong cái hang trống trải của mình, thỉnh thoảng em nghĩ về những ngôi nhà khác. Nhà của ông già Bến Tre hiu quạnh, nhà của ông bạn Cần Thơ tĩnh lặng, nhà ông già An Giang nhầu nhĩ thiếu sức sống, nhà của ông già Sài Gòn đẹp mà bồn chồn. Họ đều một mình và không biết có cảm thấy ngôi nhà là một cái hang. Sự cô độc này đều được người ta tự chọn lấy, nhấm nháp như một tách trà đặc, cho đến khi cái thứ nước trắng đát có hậu ngọt ngọt ấy thay cho máu chảy trong người ngập tràn tim. Chắc là lúc đó em vẫn thấy bình thường, cũng hơi đáng sợ ở chỗ quá sức bình thường đó. Chỉ lạ đôi khi em thèm nghe một tiếng người. Sổ ghi đi đường. Không nhất thiết phải đem nhiều quần áo. Có bao nhiêu kiên nhẫn tranh thủ nhét chật chỗ trống trong ba lô, cất chúng vào chỗ tiện tay nhất, bởi đi đường thường phải xài. Không ra khỏi biên giới, loanh quanh trên dải đất này, đi có nghĩa là sống chung với bất tiện. Như thở chạy trời không khỏi nắng, hiển nhiên như nhà xe thề thốt chạy suốt tuyến không rước khách dọc đường, nhưng họ luôn dừng xe lại đón lũ lượt người lên. Ui chào, cái chị đó bộ dạng thiệt là nheo nhóc, chạy bỏ sao đành. Xe đi nửa chừng, anh tài xế ghé qua nhà thăm bồ. Anh ấy vào đó đủ lâu cho những mường tượng úi a úi à, nóng hai gò má. Sốt ruột cũng chẳng thay đổi gì. Tụi mình nhận ra sống chậm khỏe tim từ những chuyến xe kiểu vậy. Đi dạo cho thẳng cẳng chân, lấy sách ra đọc, hoặc rủ thằng nhỏ ngồi cạnh chơi mấy ván cờ caro. Nhiều khi cách bến đến chỉ 2 cây số, xe khách tụi mình đi sẽ ghé Rổ Dầu. Ở đó đang bày ra mâm nhậu, nên anh Lơ xà vào uống vài cốc. Gấp gì, đời dài mà. Công Lý đi đường là công lý của anh Lơ cùng anh tài xế. Họ tính tiền gấp 3 giá thỏa thuận ban đầu chỉ vì quên giá xăng dầu lên giá. Tụi mình không thông cảm, không xong. Máy bay cũng vậy. Cùng cái hãng này, hôm trước khách chỉ trễ 5 phút họ hủy vé. Giờ họ trễ nửa ngày. Từ điển của hãng bay la liệt từ xin lỗi, nhưng không có chữ bồi thường, cũng như công bằng. Nên anh phi công có hứng chí mời bạn gái vào buồng lái vọc phá mấy cái nút điều khiển cho biết máy bay kỳ diệu làm sao. Xong chụp ảnh khoe lên Facebook, thì tụi mình cũng chỉ có thể cười trừ thôi. Nói theo kiểu anh tài xế chạy tuyến Đồng Văn lúc làm xiếc trên con đường bên mép vực. Ai thì chỉ có một cái mạng thôi. Cùng ngồi một xe, em mà có bề gì thì bọn này cũng đi đứt. Tụi mình nhận ra rốt cuộc thì cũng có công bằng. Thứ mà lúc chết chúng ta sẽ nhận được trong tình trạng cùng nằm thẳng cẳng. Ai cao sang, ai hèn kém, đâu có phân biệt khi nằm đáy vực. Những chuyến xe khách buộc ngồi lên đùi nhau sau khi không còn chỗ trống nào để kê thêm ghế. Những chuyến tàu chật người và nước tràn lé đé tận be. Những món ăn trong sân bay đắt như thể mì tôm tẩm vàng. Những quán bên đường gầm gừ buộc khách nên biết điều mà đói bụng. Bất cứ người nào ưa hẹn hò với chân trời cũng đã từng trải qua những mỏi mê ấy, không phải vì xa. Và nơi xa lạ, ai mà ngờ cái giọng nói của tụi mình cũng tráo trở hại thân. Tô bún cá bị tính giá gấp đôi. Xe ôm chạy đường vòng chỉ vì tụi mình nói bằng thứ thổ ngữ miệt rừng. Tụi mình có lần dại chê ly nước xấu có con ruồi. Lúc trả tiền mới hay, ruồi chết đuối cũng đắt đỏ gần bằng ly nước. Cứ hít thở sâu là được. Và nghĩ cả đời tụi mình chỉ gặp chị hàng nước ấy một lần thôi. Nếu phải duyên thì thấm lại. Bạc kiểu này chắc không có lần sau rồi. Người bán hàng chắc là cũng nghĩ vậy. Thu hái một lần cho mãi mãi. Mắc gì trông theo nước chảy qua cầu. Những bất tiện đó cứ phơi ra trên con đường tụi mình đi tìm cái gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn. Ngay cả lúc thấy mỏi mòn nhất, cũng không lấy điểm đến ra để dỗ dành mình. Xứ Việt khét tiếng, chịu chơi đồ giả. Kiểu như núi thật phá đi để làm núi giả, đốn trụi rừng để đắp mấy con rồng con hươu cao cổ xi măng. Đánh sập cái chùa cổ hàng trăm năm để xây chùa mới, sơn phết long lanh. Cảnh sắc giả trơ thiên địa kiểu vậy tụi mình gặp hoài, bất chấp có đi đến 1 hay 2.000 cây số. Ngồi ru cho thất vọng thiêu thiêu ngủ, tụi mình nghĩ cái dặm đường vừa trải qua đó, nó đáng giá hơn nhiều. Đi chơi tức là chơi trên những dặm đường giữa bến đầu và bến cuối. Chơi có nghĩa là dặm dài hít bụi, ngắm cảnh vật lướt qua do trí tưởng tượng chạy rong. May mắn đôi khi từ tụi mình mà ra, ai cũng được nhận những cái cười trong veo của những thiếu nữ Bắc Hà. Má rực trong sóng sánh nắng thu, chỉ cần đừng ngó họ qua ống kính máy ảnh. Tụi mình chưa bao giờ nguôi hy vọng, chen lẫn giữa mớ bất tiện mang tên con người sẽ nhận được an ủi của cỏ cây, sương đỉnh núi và mưa lưng đèo. Và xa, rất xa trong rừng thẳm hay xô núi vẫn còn những người thuần phát, chỉ ánh nhìn thôi mà chữa lành được bao vết thương.